Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đánh soi chân con mỗi bước chim vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giêsu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 40 với đề tài Nguồn An Ủi, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhì chương 7 từ câu 5 đến câu 7. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhì chương 5 từ câu 5 đến câu 7. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả khi chúng tôi đến trong xứ Macedon, xác thịt chẳng được yên nghỉ chút nào. Chúng tôi khốn đốn đủ mọi cách, ngoài thì có sự chiến trận, trong thì có sự lo sợ. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng an ủi kẻ ngã lòng, đã an ủi tôi bởi tích đến nơi, không những bởi người đến mà thôi, nhưng lại bởi sự an ủi người đã nhận lãnh nơi anh em nữa. Người có nói cho chúng tôi biết anh em rất ước ao, khóc lóc và có lòng sốt sắng đối với tôi, điều đó làm cho tôi càng vui mừng thêm. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: khi đến trong xứ Macedon, sứ đồ Phaolô và đoàn truyền giáo ở trong tâm trạng nào? Tại sao? Câu 5. Câu hỏi thứ hai: trong hoàn cảnh đó, sứ đồ Phaolô kinh nghiệm điều gì? Cách mà Chúa an ủi ông như thế nào? Kết quả ra sao? Câu 6 và câu 7. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: khi đến trong xứ Macedon, sứ đồ Phaolô và đoàn truyền giáo ở trong tâm trạng nào? Tại sao? Câu 5. Sứ đồ Phaolô nhắc lại cho con dân Chúa tại Côrintô sự kiện ông đã rời Ê-phê-sô và lên đường đến Troas để tìm ông Tích, như điều ông đã bày tỏ với họ trước đây rằng: lại khi tôi đã đến thành Troas đặng giảng tin lành của Chúa cứu thế, dầu Chúa đã mở cửa cho tôi ở đó, mà vì tôi không gặp anh em tôi là Tích nên chẳng được yên lòng. Vậy sau khi từ giã các tín đồ thì tôi qua xứ Macedon. Côrintô thứ nhì chương 2 từ câu 12 đến câu 13. Dù công việc rao giảng phúc âm tại Troas được thuận lợi, nhưng vì nôn nóng muốn gặp Tích để biết tình trạng của hội thánh Côrintô như thế nào, nên ông đã từ giã các tín hữu tại Troas và lên đường đến Macedon. Khi đến đây, sứ đồ Phaolô vẫn ở trong tâm trạng xác thịt chẳng được yên nghỉ chút nào. Chúng tôi khốn đốn đủ mọi cách, ngoài thì có sự chiến trận, trong thì có sự lo sợ. Câu 5. Cụm từ xác thịt chẳng được yên nghỉ chút nào có thể không phải do ông phải làm việc nhiều, dù ông là tiếp người năng nổ, sốt sắng trong công việc, nhưng sứ đồ Phaolô muốn nói đến thể xác của ông bị tác động của tinh thần lẫn hoàn cảnh khiến ông không được yên nghỉ. Ông đang đối diện với tình trạng khó khăn, phức tạp, phải chống đỡ hết điều này đến điều khác. Ở ngoài thì kẻ thù của phúc âm tấn công không thương tiếc, đến nỗi trong thư ông nói với họ rằng: chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến cùng, bị túng thế nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ nhưng không đến bỏ, bị đánh đập nhưng không đến chết mất. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giêsu trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi. Côrintô thứ nhì chương 4 từ câu 8 đến câu 9. Còn bên trong thì lo lắng cho hết thảy các hội thánh địa phương nói chung và cho hội thánh Côrintô nói riêng, như ông sau đó đã bày tỏ rằng còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư? Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, câu 28. Thêm vào đó, ông đang lo sợ cho người cộng sự không gặp như đã hẹn là Tích. Sứ đồ Phao-lô cho thấy tình cảm vô cùng trìu mến của ông đối với con dân Chúa khắp mọi nơi, trong đó có người Cô-rinh-tô và những người cộng sự với ông trong công tác truyền giáo. Bài học áp dụng. Tôi con của Chúa, trong cuộc đời phục vụ Ngài, có khi chúng ta phải ở trong hoàn cảnh bắt bớ, khó khăn, khiến cho chúng ta không được yên nghỉ, thì hãy nhớ rằng Chúa luôn ở cùng chúng ta như lời Ngài đã hứa rằng: "Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế." Ma-thi-ơ chương 28, câu 20. Và Ngài khiến cho mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để trở nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng làm cho vinh hiển. Roma chương 8, từ câu 28 đến câu 30. Xin cuộc đời và tâm tình phục vụ của sứ đồ Phao-lô khích lệ mỗi chúng ta tận tâm, tận lực phục vụ Chúa dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, lòng cũng không nao sờn. Hãy luôn nhờ cậy Chúa để đắc thắng, quyết không để hoàn cảnh đánh gục chúng ta. Câu hỏi thứ hai. Trong hoàn cảnh đó, sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm điều gì? Cách mà Chúa an ủi ông như thế nào? Kết quả ra sao? Câu 6 và câu 7. Trong hoàn cảnh khốn khó vây quanh, tranh chiến bên ngoài, sợ hãi bên trong, sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm Đức Chúa Trời là đấng an ủi kẻ ngã lòng, không bám víu vào con người hay hoàn cảnh. Sứ đồ Phao-lô luôn neo chắc linh hồn ông nơi Chúa khi đối diện với những nghịch cảnh, khó khăn, bắt bớ có thể khiến ông nản lòng. Và trong hoàn cảnh đó, ông đã kinh nghiệm được sự an ủi lớn lao của Chúa. Nhờ đó, ông có thể nói rằng: "Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự an ủi. Ngài an ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự an ủi mà Ngài đã an ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể an ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp." Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 1, từ câu 3 đến câu 4. Hơn nữa, trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, ông kêu gọi con dân Chúa hãy an ủi lẫn nhau rằng: "Nguyện xin chính Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và Đức Chúa Trời Cha chúng ta là đấng đã yêu thương chúng ta và đã lấy ân điển Ngài mà ban cho chúng ta sự an ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành, hãy an ủi lòng anh em, khiến anh em được bền vững trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành." Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, chương 2, câu 17. Chỉ có Thánh Linh của Chúa an ủi bên trong lòng mới làm cho những nỗi lo lắng được xoa dịu, và Ngài cũng thêm sức mạnh thuộc linh để ông có thể vượt qua được những hoàn cảnh bất lợi mà đắc thắng cho Chúa. Bao ngày lo lắng, mong mỏi, chờ đợi, thì giờ đây ông đã gặp được Tích. Ông biết rằng Đức Chúa Trời có chương trình của Ngài, Ngài không để ông phải chịu đựng quá sức đâu, Ngài an ủi ông đúng lúc trong thời điểm của Ngài. Nên ông có thể nói rằng: "Ngài đã an ủi tôi bởi Tích đến nơi." Lúc này, sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm ngọt ngào lời của trước giả châm ngôn, chương 27, câu 17 rằng: "Sắc mài nhọn sắc, cũng vậy, người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình." Vì Tích không chỉ là người bạn, người cộng sự với ông trong công tác truyền giáo, mà còn là đại diện cho sứ đồ Phao-lô đến thăm hội thánh Cô-rinh-tô để xem sự đáp ứng của họ đối với bức thư ông đã gửi như thế nào, theo Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 8, câu 6 và câu 23. Nên sau đó ông tiếp tục nói rằng: "Ấy là điều đã an ủi chúng tôi. Nhân sự an ủi đó, chúng tôi lại được sự vui mừng càng lớn hơn nữa khi thấy sự vui mừng của Tích." Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 7, câu 13. Từ chỗ lo lắng, bối rối, khi gặp được Tích, tâm trạng của sứ đồ Phao-lô đã thay đổi. Không chỉ có cuộc tái ngộ với người bạn thân thiết là Tích khiến ông được an ủi, vui mừng. Hơn nữa, niềm an ủi, vui mừng được nhân đôi khi sứ đồ Phao-lô phấn khởi vì tín hữu tại Cô-rinh-tô đã ăn năn và tỏ lòng yêu mến ông. Tích mang về tin vui rằng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã nhận thức được vấn đề và đã đáp ứng lại bức thư nghiêm khắc với lòng ăn năn và vâng phục. Điều này đã khiến cho sứ đồ Phao-lô được an ủi, khích lệ và vui mừng, nên ông bày tỏ trong bức thư rằng không những bởi người đến mà thôi, nhưng lại bởi sự an ủi người đã nhận lãnh nơi anh em nữa. Người có nói cho chúng tôi biết anh em rất ước ao, khóc lóc và có lòng sốt sắng đối với tôi, điều đó làm cho tôi càng vui mừng thêm. câu 7. Sứ đồ Phao-lô vui mừng biết bao khi nghe con dân Chúa tại Cô-rinh-tô ước ao được gặp ông, bất chấp những nỗ lực phá hoại của các giáo sư giả nhằm xúi dục họ hờ hững với ông. Họ bày tỏ tấm lòng ăn năn bằng hành động than khóc về những hành vi sai lầm của họ đối với ông trong thời gian qua đã làm cho ông buồn. Họ còn hăng hái đáp ứng lời dạy của ông. Chính điều đó khiến ông vui mừng càng hơn. Bài học áp dụng. Trong quá trình hầu vị Chúa, có khi chúng ta phải trải qua những gian nan thử thách khiến chúng ta nản lòng. Trong hoàn cảnh đó, đừng ai nhìn hoàn cảnh hay con người, nhưng hãy chạy đến với Chúa, đấng an ủi kẻ ngã lòng. Lúc ấy, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự an ủi của Chúa Thánh Linh, làm cho lòng chúng ta được yên tịnh nhẹ nhàng, vì Ngài là nguồn của sự an ủi. Ngài đã an ủi sứ đồ Phao-lô thể nào, Ngài cũng sẽ an ủi chúng ta thể ấy. Nếu chúng ta gặp những anh chị em mình trong hoàn cảnh như thế, chúng ta không những khuyên lơn an ủi với lòng cảm thông, nhưng trên hết, hãy khích lệ người ấy đến với Chúa giải bày nỗi lòng của mình, để Ngài sẽ cất mọi lo lắng, làm cho người ấy tràn đầy niềm vui và hy vọng. Rồi chúng ta sẽ nghe tiếng hát reo mừng của người ấy giữa nghịch cảnh và lời tạ ơn vang lên trong niềm vui. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô cho biết, dù là đầy tớ Chúa hay là con dân Ngài, chúng ta đều có thể đối diện với khó khăn trong cuộc sống và sự bách hại của người đời khiến chúng ta ngã lòng. Nhưng trong hoàn cảnh đó, sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm Chúa là nguồn an ủi. Ngài đã an ủi ông qua những người bạn thân thiết của ông là Tích và qua con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Đây cũng là cách mà Chúa an ủi chúng ta ngày nay. Hãy đến với Chúa, neo chặt linh hồn mình nơi Chúa và lời Ngài. Chúng ta sẽ kinh nghiệm sự an ủi của Chúa một cách kỳ diệu như sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm vậy. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 7, từ câu 5 đến câu 7, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 41 với đề tài Buồn rầu theo ý Chúa trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Về đâu khi mai đây ánh nắng tắt rồi, hoa tươi héo úa xa vắng nụ cười. Về đâu khi bóng tối ôm cuộc đời, khi tiếng hát xa vời vời và hơi ấm đã thành giá băng. Về đâu khi chim bay chẳng có đàn, bay đi nơi tâm tôi ngơ ngác kinh hoàng. Về đâu khi tiếc nuối không nhận lời, nơi ánh sao cao vời vời ngàn thương tiếc cho người đã xa. Đầu anh hỡi sau giấc mơ một kiếp người, đời như sương khói tan biến nhanh theo làn hơi, còn trong tay với thương xót tâm linh.